Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tổng ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 23 tháng 10, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Trần Phúc Nhạc sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến vấn đề ly dị. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Tìm hiểu sự trung gian của Chúa Kitô trong công trình cứu rỗi và ơn cứu độ. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi bảo đảm cho các quân nhân công giáo sự trợ giúp thiêng liêng, để họ có đức tin sâu xa và trở thành những chứng nhân chân chính của Chúa Kitô trong môi trường của họ. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, 22 tháng 10, dành cho 80 giám mục và linh mục tham dự hội nghị quốc tế kỳ 6, các giáo hạt quân đội trên thế giới, tiến hành tại Roma từ ngày 20 đến 23 tháng 10, dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Mark Ouellet, Tổng trưởng Bộ Giám mục. Hội nghị được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 25 năm ban hành Tông Hiến chăm sóc tinh thần cho binh sĩ do Đức Gioan Paulo II ban hành năm 1986. Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng Tông Hiến chăm sóc tinh thần cho các binh sĩ nhằm giúp các giáo hạt quân đội thăng tiến hoạt động mục vụ ngày càng thích hợp và có tổ chức hơn cho một phần quan trọng của dân Chúa, tức là các quân nhân và gia đình họ. Trong việc trợ giúp tinh thần cho các binh sĩ, vấn đề là huấn luyện để họ có một đức tin sâu xa, sống và thực hành tôn giáo đầy xác tín và trở thành những chứng nhân đích thực của Chúa Kitô trong môi trường của họ. Để đạt tới mục tiêu ấy, điều quan trọng là các giám mục và các vị tuyên úy quân đội cảm thấy trách nhiệm đối với việc loan báo tin mừng và cử hành các bí tích tại bất kỳ nơi nào có sự hiện diện của các quân nhân và gia đình họ.
Về phần các vị tuyên úy, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng các vị cần có một sự huấn luyện vững chắc về nhân bản và tu đức, luôn chăm sóc đời sống nội tâm của mình, đồng thời sẵn sàng lắng nghe và đối thoại, để có thể hiểu rõ những khó khăn bản thân và môi trường của những người được ủy thác cho mình. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, đời sống quân ngũ của một tín hữu Kitô phải được đặt trong tương quan với giới răn thứ nhất và cao trọng nhất trong số các giới răn, đó là giới răn mến Chúa và yêu người. Và quân nhân Kitô được kêu gọi thực hiện một sự tổng hợp, qua đó có thể là quân nhân vì tình yêu, chu toàn sứ vụ hòa bình trong quân ngũ. Trong chiều hướng đó, Đức Thánh Cha đề cao việc thực thi bác ái của các binh sĩ trong việc cứu giúp các nạn nhân đồng đất, lục lội, người tị nạn, tháo gỡ mìn và những quân nhân thi hành sứ vụ hòa bình đi tuần trong thành phố và lãnh thổ để các anh chị em khỏi chém giết lẫn nhau. Trong dịp hội nghị các giáo hạt quân đội có một khóa huấn luyện dành cho các vị tuyên úy về công pháp nhân đạo với sự cộng tác của nhiều chuyên gia thuyết trình viên.
Roma, hôm qua 22 tháng 10, giáo phận Roma đã cử hành lễ kính chân phước giáo hoàng Gioan Paulo II lần đầu tiên sau khi được phong chân phước. Lúc 5 giờ chiều, các bạn trẻ đã tụ hợp trước vương cung thánh đường Thánh Gioan Laterano để tham dự buổi canh thức cầu nguyện do cha Fabio Rossini hướng dẫn. Tiếp theo đó là thánh lễ lúc 7 giờ do Đức Hồng Y giám quản Agostino Vallini chủ sự ở bên trong đền thờ. Trong buổi canh thức đã có 3 bài suy niệm được trình bày lần lượt về đề tài Con người đối với Đức Gioan Paulo II, tiếp đến là Sứ mạng và sau cùng là Sự đau khổ và Đức Trinh Nữ Maria. Giữa mỗi bài suy niệm đã có chiếu video một số thời điểm nổi bật trong triều đại giáo hoàng của Đức Chân Phước.
Mặt khác, trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức ông Stanislaw Order, thỉnh nguyện viên án phong thánh cho Đức Gioan Paulo II, cho biết có rất nhiều sáng kiến được thực hiện nhân lễ kính lần đầu tiên Đức Chân Phước Giáo Hoàng, đặc biệt là các tổ chức từ thiện, trường học, ký nhi viện, nhà thương được mang danh Đức John Paul II. Ngoài ra, sau lễ phong chân phước, Đức ông Order cũng nhận được nhiều chứng từ rất ý nghĩa về những dù khỏi bệnh và những ơn mà các tín hữu nhận được. Qua việc cầu xin Đức John Paul II cứu giúp, Đức ông nói, tôi đặc biệt chú ý đến sự khỏi bệnh của một em bé gái ở trong tình trạng hầu như tuyệt vọng, và chứng từ khác rất cảm động của một linh mục được lành bệnh và được ảnh hưởng của Đức John Paul II trong đời sống thiêng liêng. Tuy nhiên hiện nay, tôi chỉ có thể nói rằng tôi đang chờ đợi các tài liệu đầy đủ để có thể phân định nghiêm túc về việc có nên khởi sự án mới xin phong hiện thánh cho Đức Chân Phước Giáo Hoàng hay không. Dầu sao đi nữa, thì đã có rất nhiều ơn lành các tín hữu xin được.
Vatican, hôm qua Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm hai chức sắc quan trọng cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 sẽ tiến hành tại Vatican từ ngày 7 đến 28 tháng 10 năm tới 2012 về đề tài tái truyền giảng tin mừng để thông truyền Đức tin Kitô. Trước tiên là Đức Hồng Y Donald William Wirt, Tổng Giám mục Giáo phận thủ đô Washington, Hoa Kỳ, được bổ nhiệm làm Tổng Tường trình viên, tức là vị có nhiệm vụ giới thiệu các vấn đề cần bàn tới trong công nghị Giám mục Thế giới. Và sau khi các nghị phụ cũng như các dự thính viên phát biểu, Ngài đúc kết và ấn định các vấn đề cần được đào sâu hơn trong các nhóm nhỏ. Tiếp đến là Đức cha Pierre-Marie Carré, Tổng Giám mục Giáo phận Montpellier bên Pháp, được bổ nhiệm làm Tổng Thư ký đặc biệt của Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới. Thượng Hội đồng Giám mục có một vị Tổng Thư ký chung, đó là Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovic, người Croat. Nhưng mỗi khóa họp đều có một vị Tổng Thư ký đặc biệt phụ trách riêng về khóa đó. Mặt khác, lúc gần 6 giờ chiều hôm qua, Đức Thánh Cha đã tham dự buổi hòa nhạc tại Đại Thính đường Phaolô VI ở nội thành Vatican do ban nhạc Stars Offer của miền Bavaria Nam Đức trình diễn.
Roma, tổ chức bác ái Caritas ở Italia, lên tiếng báo động vì nạn nghèo đói gia tăng tại nước này do cuộc khủng hoảng kinh tế. Trong phúc trình công bố hôm ngày 17 tháng 10 vừa qua ở Roma, Caritas Italia cho biết số người nghèo tại nước này trong năm ngoái 2010 tăng thêm nửa triệu người so với năm 2009, tức là hiện có 8 triệu 300 ngàn người, tương đương với 13,8% dân số toàn quốc. Từ năm 2007 đến 2010, số người nghèo tại Italia tăng thêm 14%, nhất là nơi các trẻ em, phụ nữ và dân chúng ở miền Nam nước này. Số trẻ em sống trong tình cảnh nghèo từ năm 2005 đến 2010 tăng thêm 60%. Dẫn theo phúc trình, số người nghèo tìm đến Caritas ở Italia xin giúp đỡ cũng gia tăng 20% trong năm ngoái. 70% những người xin giúp đỡ là người ngoại quốc.
Geneva, hôm 19 tháng 10 vừa qua, Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô ở Geneva, Thụy Sĩ, tái lên tiếng bênh vực các tín hữu Kitô tại Ai Cập. Trong thông cáo với chữ ký của Mục sư Tổng Thư ký Olaf Fixer-Tveit, Hội đồng Đại kết nhắc đến vụ xung đột ngày 9 tháng 10 tại Cairo, làm cho 25 người thiệt mạng, phần lớn là các tín hữu chính thống Cốp. Và Mục sư chào mừng nỗ lực của các Giáo hội Kitô lên tiếng về vấn đề hòa bình và đối thoại. Mục sư viết, chính nhờ khả năng phục vụ của người dân Ai Cập, Kitô hữu cũng như Hồi giáo, mà những bất thuận và chia rẽ phe phái sẽ được khắc phục. Chúng tôi liên đới với các Giáo hội Kitô ở Ai Cập trong thời kỳ khó khăn này. Ngoài ra, Hội đồng Đại kết cũng nhắc lại rằng qua chương trình làm chứng tá công khai trước quyền bính khẳng định hòa bình, Hội đồng tham gia với các Giáo hội Kitô ở Trung Đông vào những nỗ lực tái lập hòa bình và công lý ở bình diện địa phương, quốc gia, vùng miền và quốc tế.
Vatican, Hội đồng Giám mục Úc ra thông cáo khẳng định rằng việc Đức Thánh Cha bãi chức Giám mục Giáo phận Tuo Vôn Ba của Đức cha William Morris hồi tháng 5 năm nay là để duy trì sự hiệp nhất của giáo hội. Trong thông cáo công bố ngày 21 tháng 10 vừa qua tại Roma, các giám mục Úc nói rằng khó khăn của tòa thánh với Đức cha Morris không phải chỉ liên hệ tới kỷ luật giáo hội, nhưng còn tới đạo lý đã được giáo hội tuyên dạy chung kết như về vấn đề chức linh mục thừa tác. Trong vòng 10 năm trời, Đức cha Morris đã 6 lần bị tòa thánh yêu cầu từ chức vì đã tự ý cho phép các linh mục giải tội tập thể. Nhưng nặng nhất là lá thư mục vụ hồi năm 2006, trong đó Đức Cha ủng hộ việc truyền chức linh mục cho phụ nữ và người nam có gia đình, nếu quy luật giáo hội thay đổi để cho phép như vậy. Thông cáo cũng cho biết trong những ngày ở Roma, Hội đồng Giám mục Úc đã đối thoại nghiêm túc và thẳng thắn với Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giám mục và Bộ Giáo lý Đức Tin về vụ Đức Cha Moritz. Qua đó, các vị hiểu biết thích đáng hơn về tiến trình trong 10 năm trời Tòa Thánh đã thực hiện để giải quyết những khó khăn đối với Đức Giám mục Giáo phận Toowoomba. Điều mà Tòa Thánh thực hiện có tính chất huynh đệ và mục vụ hơn là pháp lý. Tuy nhiên, qua tất cả tiến trình đó, Đức Cha Moritz vẫn không làm sáng tỏ lập trường của mình một cách thỏa đáng với Tòa Thánh. Và sau cùng, Đức Cha đã từ chối từ chức khi chính Đức Giáo Hoàng yêu cầu. Các giám mục Úc khẳng định rằng, điều quan trọng ở đây là sự hiệp nhất của giáo hội trong đức tin và sự hiệp thông giáo hội giữa Đức Giáo Hoàng và các giám mục khác trong giám mục đoàn. Vì Đức Cha Moritz không thể đồng ý với những gì mà tình hiệp thông ấy đòi hỏi, và vì thế, Đức Giáo Hoàng đã hành động trong tư cách là người kế vị Thánh Phêrô, là vị có trách nhiệm quyết định những gì liên hệ tới sự hiệp nhất và tình hiệp thông của giáo hội. Đức Thánh Cha đã bãi chức giám mục giáo phận Toowoomba của Đức Cha Moritz, nhưng không áp đặt hình phạt nào khác. Các giám mục Úc cho biết, các vị chấp nhận việc Đức Thánh Cha thi hành sứ vụ của Ngài, đồng thời tái khẳng định tình hiệp thông với Ngài. Sau cùng, các vị cho biết, sau khi trở về từ Roma, sẽ quyết tâm làm tất cả những gì có thể để hàn gắn vết thương chia rẽ, quan tâm huynh đệ đối với Đức Cha Moritz và củng cố mối dây bác ái trong giáo hội tại Úc.
New York, Đức Thượng Phụ Becharai, giáo chủ Công giáo Maronite, cảnh giác rằng nếu các nước Trung Đông không ủng hộ tự do tôn giáo và tôn trọng các quyền con người, thì mùa xuân Ả Rập sẽ biến thành mùa đông Ả Rập. Đức Thượng Phụ Rai là thủ lãnh tinh thần của 4 triệu tín hữu Công giáo Maronite, trong số này có 1,3 triệu sống tại Liban. Trong cuộc họp báo hôm 20 tháng 10 vừa qua, tại trụ sở Tổ chức Từ thiện Công giáo Trung Đông ở thành phố New York bên Hoa Kỳ, Đức Thượng Phụ Rai nói, mùa xuân Ả Rập có nhiều hứa hẹn, nhưng các lãnh tụ phải chấp nhận sự tách biệt giữa tôn giáo và nhà nước. Tại Liban, sự tách biệt này đã hiện hữu và có sự tôn trọng đối với mọi tôn giáo và mọi giá trị của các tôn giáo. Chúng tôi ước mong được thấy tự do như thế cũng được thực hiện tại các nước có mùa xuân Ả Rập. Chúng tôi mong ước được thấy các giá trị nhân quyền và dân chủ được thực hành. Đức Thượng Phụ nhìn nhận rằng, thật không dễ nói về dân chủ theo nghĩa Tây Phương tại các nước Trung Đông theo chế độ thần quyền. Kitô giáo tách biệt chính trị ra khỏi tôn giáo, và chúng tôi mong ước Hồi giáo và các đạo khác cũng làm như vậy.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hà Thanh Bình xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề, phút cầu nguyện.
Tin mừng theo Thánh Luca, chương 12, câu 49 đến câu 53. Thầy đã đến, ném lửa vào mặt đất, và thầy những ước mong phải chi, lửa ấy đã bùng lên. Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng thầy khắc khoải biết bao, cho đến khi việc này hoàn tất. Anh em tưởng rằng, thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết, không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau. Ba chống lại hai, hai chống lại ba. Họ sẽ chia rẽ nhau, cha chống lại con trai chống lại cha. Mẹ chống lại con gái chống lại mẹ. Mẹ chồng chống lại nàng dâu chống lại mẹ chồng. Thầy đã đến, ném lửa vào mặt đất. Và thầy những ước mong, phải chi, lửa ấy đã bùng lên. Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng thầy khắc khoải biết bao, cho đến khi việc này hoàn tất.
Đức Giêsu đã khẳng định sứ mạng của Ngài. Ngài đến để ném lửa trên mặt đất, và Ngài ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. Ngọn lửa Đức Giêsu muốn nhóm lên không phải là ngọn lửa của án phạt và hủy diệt, không phải là thứ lửa từ trời mà Gioan và Giacôbê đình xin đổ xuống trên một làng của xứ Samari. Đây là ngọn lửa vẫn bừng cháy trong tim Ngài. Lửa của Thánh Thần, lửa của yêu thương, lửa hâm nóng hai môn đệ Emmaus đang tuyệt vọng. Chúng ta cần được ngọn lửa của Đức Giêsu chạm đến. Cần được Ngài làm bừng sáng lên những sức mạnh tiềm ẩn nơi ta, để chúng ta trở thành ánh lửa cho thế giới. Phải chi lửa ấy đã bùng lên, chúng ta được mời gọi để thực hiện niềm ước mong mà Đức Giêsu đã suốt đời ôm ấp. Đó là làm cho thế giới nên ấm áp hơn, vì con người biết sống cho Thiên Chúa và cho nhau. Lạy Chúa Giêsu thương mến, xin ban cho chúng con tỏa hương thơm của Chúa đến mọi nơi chúng con đi. Xin Chúa hãy tràn ngập tâm hồn chúng con, ban thần khí và sức sống của Chúa. Xin Chúa hãy xâm chiếm toàn thân chúng con, để chúng con chiếu tỏa sức sống của Chúa. Xin Chúa hãy chiếu sáng qua chúng con, để những người chúng con tiếp xúc cảm nhận được Chúa đang hiện diện nơi chúng con. Xin cho chúng con biết rao giảng về Chúa, không phải bằng lời nói suông, nhưng bằng cuộc sống chứng tá và bằng trái tim đầy tràn tình yêu của Chúa.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Kim Loan kính mời quý vị nghe linh mục Trần Phúc Nhạc giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, trong mục giải đáp thắc mắc hôm nay, linh mục Trần Phúc Nhạc trả lời những vấn nạn liên quan đến giáo huấn của Kinh Thánh và của giáo hội về việc ly dị. Thưa cha, trong phúc âm Chúa dạy đại ý, người đàn ông không được bỏ vợ trừ trường hợp vợ ngoại tình. Như thế phải chăng có nghĩa là nếu vợ ngoại tình thì được phép bỏ? Nhưng trong một đoạn khác Chúa nói, sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly. Hình như có sự mâu thuẫn giữa hai đoạn trên đây.
Khi đọc Kinh Thánh, chúng ta cần để ý tới đạo lý toàn bộ của Kinh Thánh dưới ánh sáng giáo huấn của giáo hội, chứ không thể chỉ để ý đến một câu này hay là câu kia. Như thế chúng ta sẽ thấy rằng không có mâu thuẫn trong giáo huấn của Chúa ở trong Kinh Thánh. Giáo hội Công giáo xác tín rằng hôn phối trong tư cách là bí tích và là hình ảnh của kết hợp bất khả phân ly của Chúa Kitô và giáo hội của Ngài, nên cũng có tính chất bất khả phân ly. Đây chính là giáo huấn của Chúa Giêsu trong Tân Ước và của giáo hội Công giáo suốt trong truyền thống ngàn đời. Lập trường của Chúa Giêsu đi ngược với giáo huấn của Cựu Ước vốn cho phép ly dị, như sách Đệ Nhị Luật đoạn 24 từ câu 1 đến câu 4 quy định rằng nếu một người đàn ông đã lấy vợ và ăn ở với nàng rồi mà sau đó nàng không đẹp lòng người ấy nữa vì người ấy thấy nơi nàng có điều chướng thì sẽ viết cho nàng một chứng thư ly dị, trao trận tay và đuổi ra khỏi nhà. Rồi cả hai người đều có thể tái giá với người khác, thiết lập một hôn phối mới.
Nhưng điều chướng trong đoạn Kinh Thánh này có nghĩa là gì, thưa cha?
Đây cũng là điều được tranh luận thời Chúa Giêsu. Theo trường phái của Rabbi Hillel, ví dụ chỉ cần người đàn bà không biết làm bếp, hoặc là giữa vợ chồng có những điều không tương hợp với nhau, hoặc là hay cãi cọ nhau, cũng đủ để người chồng được phép ly dị vợ. Trái lại, trường phái Shammai hiểu từ ngữ điều chướng hay là điều đáng trách là một thiếu sót về luân lý, ví dụ như người vợ ngoại tình hoặc là son sẻ, vì theo người Do Thái, son sẻ bị coi là một điều ô nhục và là một hình phạt của Thiên Chúa. Sách Mishnah của Do Thái giáo tìm cách giới hạn quyền phán đoán chủ quan của người chồng bằng cách đưa ra nhiều quy định, nhưng dầu sao đi nữa thì chỉ có người chồng mới có quyền hủy bỏ hôn phối. Còn người vợ thì không thể tự ý bỏ chồng trong bất kỳ trường hợp nào. Vấn đề ly dị vợ được những người biệt phái nêu lên với Chúa Giêsu để thử thách Ngài. Tin mừng theo Thánh Marco kể lại, khi ấy những người biệt phái đến hỏi Đức Giêsu, thưa Thầy, chồng có được phép bỏ vợ không? Ngài đáp, vậy ông Mô-xê đã truyền dạy các ông điều gì? Họ trả lời, ông Mô-xê đã cho phép viết giấy ly dị mà bỏ vợ. Đức Giêsu nói với họ, chính vì các ông lòng trai dạ đá nên ông Mô-xê mới viết điều răn đó cho các ông. Còn lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ. Vì thế người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly. Khi về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Ngài về điều ấy. Ngài nói, ai bỏ vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình, và ai bỏ chồng để lấy chồng khác thì cũng phạm tội ngoại tình. Câu cuối trong đoạn này, theo các nhà chú giải Kinh Thánh, dường như đã được Thánh Sử Phúc Âm thêm vào để làm sáng tỏ cho các độc giả Kitô giáo gốc dân ngoại, xét vì trong Do Thái giáo, điều được nói đến trong câu này không hề bị đặt thành vấn đề. Vì thế có nhiều khác biệt nhỏ trong văn bản của câu này. Có lẽ chính bản của câu này là lời Chúa đã được ghi lại trong Tin Mừng theo Thánh Luca đoạn 16 câu 18. Ai lấy một phụ nữ đã bị chồng bỏ thì phạm tội ngoại tình. Nhưng trình thuật nguyên thủy nói rõ rằng trước Kitô đã rút đạo lý của Ngài từ đạo lý Môi-se.
Giáo hội cũng dựa vào đạo lý Thánh Phao-lô để khẳng định giáo lý chống lại ly dị. Nhưng Thánh Nhân dạy thế nào về vấn đề này?
Thánh Phao-lô khẳng định việc cấm ly dị. Ngài nhắc lại điều đó trong thư thứ nhất gửi tín hữu thành Cô-rinh-tô. Còn với những người đã kết hôn, tôi ra lệnh này không phải tôi mà là Chúa. Vợ không được bỏ chồng, mà nếu đã bỏ chồng thì phải ở độc thân hoặc phải làm hòa với chồng, và chồng cũng không được bỏ vợ. Thánh Nhân nhấn mạnh cho chúng ta rằng lệnh cấm ly dị đã được chính Chúa Kitô đưa ra, chứ không phải là một lệnh cấm do giáo hội đề ra. Vì thế Thánh Phao-lô còn viết trong thư gửi tín hữu Roma, tỷ dụ như người đàn bà có chồng thì luật buộc theo chồng bao lâu chồng còn sống, nhưng nếu chồng chết thì vợ không còn bị luật ràng buộc với chồng nữa. Vậy bao lâu chồng còn sống mà vợ đi lấy người khác thì sẽ bị gọi là kẻ ngoại tình. Nhưng nếu chồng chết, thì vợ được tự do không phải giữ luật đó nữa, và có đi lấy người khác cũng không phải là ngoại tình. Roma đoạn 7 câu 2 và 3. Lý do sâu xa của lệnh cấm này của Chúa Giêsu, như chính Ngài đã nói, là vì ngay từ đầu công trình sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ. Theo Thánh Phaolô, như trình bày trong thư gửi tín hữu Ephesô đoạn 5 câu 22 tới 32, nền tảng của giới luật này ở tại sự kết hiệp huyền nhiệm giữa Chúa Kitô và giáo hội của Ngài. Chúa Kitô là đầu của thân mình giáo hội, và mầu nhiệm này chính là nền tảng của bí tích hôn phối.
Trở lại câu nói của Chúa Giêsu trong Phúc Âm theo Thánh Mắc-theo: không được bỏ vợ ngoại trừ trường hợp ngoại tình. Phải hiểu thế nào về vấn đề này, thưa cha?
Thánh Mắc-theo trình bày lệnh cấm của Chúa Kitô về vấn đề lý dị trong hai chỗ, và mỗi nơi đều có ghi một khoản trừ. Trước tiên là đoạn 5 câu 32 của Tin Mừng theo Thánh Mắc-theo ghi: còn thầy bảo cho các con biết, ngoại trừ trường hợp ngoại tình, ai ly dị vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình, và ai cưới người đàn bà bị chồng bỏ như thế thì cũng phạm tội ngoại tình. Rồi trong đoạn 19 câu 9 của cùng Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu, Chúa Giêsu nói: tôi nói cho các ông biết, ngoại trừ trường hợp ngoại tình, ai bỏ vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình. Thời các giáo phụ thì khoản trừ vừa nói có nghĩa là ngoại trừ trường hợp ngoại tình. Tuy nhiên, các giáo phụ ngoại trừ Thánh Ambrosio đều giải thích đoạn kinh thánh này theo nghĩa đó là một sự ly thân, vợ chồng không còn đồng tịch đồng sàng với nhau nữa, không còn sống chung với nhau, chứ không phải là ly dị thực sự để rồi mỗi người được tự do tái hôn. Trong thời gian gần đây, người ta cố gắng dịch câu khoản trừ này theo nghĩa bao hàm, nghĩa là kể cả trường hợp ngoại tình. Tuy nhiên, đa số các nhà chú giải hiện đại cho là bản dịch của các giáo phụ có lý hơn và nên dịch là ngoại trừ trường hợp ngoại tình. Nhưng họ giải thích khoản trừ này theo nghĩa mà Thánh Mát-thêu cũng như trong các trường hợp khác để ý tới những đòi hỏi của độc giả Do Thái, để thêm vào đây khoản trừ như lập trường của trường phái Shammai, nhưng không làm cho nó hòa hợp với lời nói của Chúa Giêsu như được Phúc Âm Ma-cô thuật lại trọn vẹn. Khoản trừ đó được coi là do Thánh Mát-thêu thêm vào, chứ không phải là thành phần nòng cốt trong giáo huấn của Chúa Giêsu như được ghi lại trong Tin Mừng theo Thánh Ma-cô và Luca vừa trích dẫn trên đây. Tóm lại là chính Chúa Kitô đã tuyên giải tính chất bất khả phân ly của hôn phối, và Ngài thu hồi lại sự nhân nhượng của luật Môi-se cho phép ly dị vợ do sự cứng lòng của dân Chúa trong Cựu Ước.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề Tìm hiểu sự trung gian của Chúa Kitô trong công trình cứu rỗi và ơn cứu độ.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, đọc lại lịch sử công trình cứu độ của Chúa Giêsu, chúng ta nhận ra sự trung gian của Người có nhiều cách thức và ý nghĩa nội dung khác nhau, tùy theo các biến cố trong cuộc đời Người. Chương trình của toàn việc tạo dựng của Thiên Chúa đã là dự án cứu rỗi và lịch sử của việc tạo dựng ngay từ đầu. Đó là lịch sử cứu rỗi. Để có thể được hiện thực trong giai đoạn cuối cùng của nó, toàn vũ trụ, trong đó có gia đình nhân loại, đã được tín thác cho Chúa Kitô cứu thế như nhân vật chính, có trách nhiệm, cũng như được tín thác cho sự cộng tác tùy thuộc của các thụ tạo. Như thế, ơn cứu rỗi không chỉ liên quan tới loài người, mà cũng liên quan tới toàn thụ tạo nữa, và mọi thụ tạo đều có số phận cánh chung. Tiến trình lịch sử của việc tạo dựng và cứu rỗi sẽ kết thúc với biến cố Chúa Kitô quang lâm khi Người trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Và chỉ khi đó, mọi thụ tạo mới đạt tới tình trạng cuối cùng hoàn thiện là đích điểm đã được Thiên Chúa muốn. Và nhờ công trình của Đấng được đặt lên làm người thăng tiến và cứu rỗi ngay từ đầu. Liên quan tới con người, ơn cứu rỗi đã không bắt đầu với lời Thiên Chúa hứa sau khi con người phạm tội, mà đã bắt đầu trong chính hành động sáng tạo với mục đích cứu rỗi và không thể bị thu hẹp trong ý nghĩa chuộc khỏi tình trạng tội lỗi và canh tân ơn thánh, bởi vì điều này sẽ có nghĩa là hạn chế ý niệm cứu rỗi vào chiều kích tinh thần, trong khi nó phải lôi cuốn toàn con người, xác hồn, tâm sinh vật thể lý và tinh thần, như là một bản vị và như là thành phần của xã hội, như là thiên nhiên và lịch sử. Ơn cứu rỗi bao gồm mọi chiều kích nòng cốt và hiện sinh, nhân chủng, tinh thần, lịch sử và xã hội của nó. Như thế, Adam cả trước đó nữa, và cả khi không có tội tổ tông, cũng đã chưa được cứu rỗi một cách hoàn toàn, bởi vì chưa đạt tới hình ảnh vĩnh viễn mà Chúa Kitô vinh hiển diễn tả.
Ý niệm tràn đầy về sự cứu rỗi nhân loại bao gồm ít nhất ba yếu tố nền tảng. Thứ nhất là sự giải phóng, thứ hai là việc thăng tiến, và thứ ba là sự hiệp thông. Để được cứu rỗi trong lĩnh vực tinh thần, con người phải được giải phóng khỏi tội lỗi và khỏi tất cả mọi hậu quả tàn hại của nó. Trên bình diện nhân chủng, nó cũng phải được giải thoát khỏi các hạn hẹp và các điều kiện của thân xác và linh hồn, lý trí. Trên bình diện lịch sử và xã hội, con người cũng cần phải được giải thoát khỏi những trì trệ, sai chạy, hèn hạ do lịch sử và tổ chức cộng đoàn gây ra. Thứ hai là thăng tiến. Để được cứu rỗi, con người phải phát triển tất cả mọi khả năng và phẩm chất tự nhiên, tâm lý và tinh thần cũng như mọi tiềm năng cá nhân và xã hội. Thứ ba là sự hiệp thông, nghĩa là sự kết hiệp của con người với Thiên Chúa. Qua nhiều mức độ tiệm tiến khác nhau của hành động nâng cao của ơn thánh, sự hiệp thông này sau cùng đưa con người tới chỗ kết hiệp hoàn toàn với chính cuộc sống của Thiên Chúa là cuộc sống vinh hiển. Chỉ có Chúa Kitô mới thành toàn ơn cứu rỗi con người trong sự toàn diện của các ý nghĩa này mà thôi. Thật vậy, như con Thiên Chúa, từ hành động tạo dựng con người vào lúc trong đó chính người đã làm người, Chúa Kitô đã làm cho cảm thấy sự hiện diện cao cả của người bằng cách hướng dẫn và gia tăng sức mạnh giúp hướng tới biến cố cứu độ nhập thể vào sự sống và lịch sử loài người. Khi làm người, khi sống các hạn hẹp của cuộc sống con người, đau khổ, vâng lời và chết đi, sống lại và lên trời vinh hiển, Chúa Kitô đã thực hiện toàn lộ trình của ơn cứu rỗi từ bên trong cuộc sống nhân loại. Với biến cố lên trời, trong khi chờ đợi ngày trở lại vinh quang và ban vinh quang, qua sự hiện diện bí tích, người làm cho công trình cứu rỗi các anh em khác được trường tồn trong giáo hội và qua giáo hội. Trong công trình cứu rỗi liên tục và đa diện của ngôi lời Thiên Chúa, là Chúa và là Đấng cứu thế, Đức Kitô đã luôn luôn khơi dậy và tiếp tục khơi dậy giữa loài người sự cộng tác của con người phụ thuộc công trình cứu độ của Thiên Chúa, là Đấng trong một cách thức nào đó làm cho tín hữu được đồng tham dự vào ơn cứu rỗi của họ và ơn cứu rỗi của toàn vũ trụ.
Khi được nhìn như thế, sự cứu rỗi bao gồm toàn vòng cung lịch sử hoạt động trung gian của Chúa Kitô và trong nội dung được đồng hóa với nó. Nhưng trong khi sự trung gian có một khía cạnh bản thể học vĩnh cửu, nghĩa là trước thời gian và sau ngày quang lâm, thì sự cứu rỗi là một thực tại được gói ghém trong bối cảnh của việc tạo dựng và của lịch sử và xác định các ý nghĩa của nó. Nó có một khởi đầu và một kết thúc, trong khi sự trung gian thì vĩnh cửu. Ý niệm thứ ba là ơn cứu độ. Duyệt xét trong ý niệm rộng rãi của ơn cứu rỗi và lịch sử của nó, ơn cứu độ có một ý nghĩa chuyên biệt và nhấn mạnh một lĩnh vực được xác định. Dầu sao đi nữa, nó cũng được hiện thực một cách hoàn toàn trong vòng cung lịch sử cuộc sống của Chúa Kitô giữa lúc nhập thể và lúc lên trời, và như thế làm thành khía cạnh ý nghĩa nhất và xít sao nhất công trình trung gian vĩ đại của người. Ơn cứu độ được hiểu như là việc chuộc nhân loại khỏi tình trạng tội lỗi đã xảy ra với sự sa ngã phạm tội của nguyên tổ Adam và liên quan tới mọi người xuất thân từ Adam. Như là việc canh tân nòng cốt sự hiệp thông giữa Thiên Chúa và nhân loại qua ơn thánh, nó chính là tâm điểm của sự trung gian nhưng có các đường nét và ý nghĩa được xác định rõ ràng. Sự trung gian đó chỉ liên quan tới loài người. Chúa Kitô là Adam mới, qua sự vâng phục được diễn tả ra với Thiên Chúa Cha trong tất cả tình trạng và cuộc sống lịch sử của người trên trần gian, người cứu chuộc tất cả mọi người khỏi tình trạng tội lỗi nguyên thủy này và làm chảy tràn đầy vào trong họ ơn thánh của Thiên Chúa. Ơn thánh đó thánh hóa và tái lập sự hòa hợp tương quan giữa Thiên Chúa Cha và các con cái của người. Tương quan hòa hợp ấy đã có từ thời tạo dựng và được hiện thực trong con người như là của đầu mùa và là dấu chỉ hữu hiệu, vinh quang mà tất cả mọi người đều được mời gọi nhận lãnh vì hiệu quả công trình cứu chuộc của Chúa Kitô. Thời điểm triệt để này của ơn cứu rỗi con người khỏi tình trạng tội lỗi đã được Chúa Kitô lịch sử thành toàn một cách trọn vẹn với tất cả thực tại cuộc sống và điều kiện là người của Ngài. Từ việc được thụ thai, sinh ra, cho tới khi chết đi, sống lại và lên trời. Thật vậy, mỗi một thời điểm kể trên đều có mục đích cứu chuộc con người và mang một ý nghĩa và một tiêu đích thật sự tiêu biểu và toàn vẹn. Chỉ các hiệu quả của ơn cứu độ này sẽ được áp dụng cho tất cả mọi người cho tới tận thế, nhưng tự nó, ơn cứu độ đã được thành toàn.
Trong bối cảnh thần học tổng quát hơn, nòng cốt của ơn cứu độ được cảm thấy trong ý nghĩa pháp lý của việc trả tiền chuộc. Khi chịu đau khổ và chết trên thập giá, Chúa Kitô đã trả giá chuộc con người khỏi tội lỗi bằng máu và sự sống của người. Vì thế, tất cả giá trị hình thái của công trình cứu độ của người, nghĩa là tất cả sự hữu hiệu của nó, được diễn tả ra trong khi người chịu khổ nạn và chết đi. Chúng ta không chối bỏ rằng các thời điểm này được coi như tiêu biểu của ơn cứu độ con người, nhưng không phải một mình và không như giá cả của việc chuộc lại. Tất cả thực tại nhân loại bao gồm việc nhập thể là biến cố có một ý nghĩa cứu độ, và trong việc nhập thể ấy có sự vâng phục của Chúa Kitô là yếu tố hình thái đích thật như Thánh Phaolô khẳng định trong thư gửi tín hữu Philippe. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên người trần thế. Người lại còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Sự vâng phục này được hiểu như việc Chúa Con tự do lựa chọn thực hiện chương trình từ đời đời của Thiên Chúa Cha cho tới sự đau khổ tột cùng và sự hổ nhục của cái chết nhuốc nhơ trong lịch sử do loài người gây ra. Nếu cuộc khổ nạn và cái chết thực sự là ý nghĩa của dấn thân vâng lời ấy, thì cũng không kém ý nghĩa việc tự ý lựa chọn dìm ngập thiên tính trong điều kiện nô lệ của loài người và sống cuộc đời nô lệ ấy trong tất cả mọi chiều kích của nó. Cũng như đối với sự cứu rỗi, đối với ơn cứu độ, Chúa Kitô cũng khơi dậy nơi con người một sự cộng tác khác có chia sẻ. Trong sự cộng tác ấy, nổi bật sự cộng tác của Đức Maria là mẹ và là người cộng tác cao vời nhất và đặc biệt nhất của đấng cứu độ, và là mẹ của tất cả mọi người.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức XVI kêu gọi bảo đảm cho các quân nhân công giáo sự trợ giúp thiêng liêng, để họ có đức tin sâu xa và trở thành những chứng nhân chân chính của Chúa Kitô trong môi trường của họ. New York, Đức Thượng Phụ Bechara Rai, giáo chủ công giáo Maronite, cảnh giác rằng nếu các nước Trung Đông không ủng hộ tự do tôn giáo và tôn trọng các quyền con người, thì mùa xuân Ả Rập sẽ biến thành mùa đông Ả Rập. Roma, hôm qua 22 tháng 10, giáo phận Roma và nhiều nơi khác đã cử hành lễ kính chân phước giáo hoàng Gioan Phaolô II lần đầu tiên sau khi được phong chân phước.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 16m88. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus,
ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đức Kitô hôm qua, hôm nay, mai ngày. Đức Kitô mai sau, tương lai mãi mãi. Ngài bổ sức hăng say cho những ai đời lạc loài. Ngài cầm tay trong tay, nâng đỡ ai lòng mệt nhoài. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia, bài ca cứu thế. Đức Kitô da đen, da nâu, da vàng. Đức Kitô châu Âu, châu Phi, châu Mỹ. Ngài cùng sống lang thang với những ai chịu hoạn nạn. Ngài bùi an chia san với những ai nhiều nhọc nhằn. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia khắp trong nhân loại. Tương lai mãi mãi. Ngài bổ sức hăng say cho những ai đời lạc loài. Ngài cầm tay trong tay, nâng đỡ ai lòng mệt nhoài. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia, bài ca cứu thế. Đức Kitô da đen, da nâu, da vàng. Đức Kitô châu Âu, châu Phi, châu Mỹ. Ngài cùng sống lang thang với những ai chịu hoạn nạn. Ngài bùi an chia san với những ai nhiều nhọc nhằn. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia khắp trong nhân loại. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia khắp trong nhân loại.